Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tự Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2019, tập 12. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Mai lão cư sĩ là thầy của lão sư Lý chúng ta. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của Mai Quang Hy. Chúng ta phải gọi là tổ sư. Đời đời truyền nhau, gọi là sư thừa, làm gì có sai lầm. Cho nên chúng ta học Hoa Nghiêm không hề rời Tịnh Độ, mà là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tường tận hơn đối với Kinh Vô Lượng Thọ. Lão sư Lý lúc đó phát tâm, ông cũng nói qua với tôi, ông hy vọng đem Kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, sau cùng lại giảng qua một lần Kinh A Di Đà thì ông giảng sanh. Nhưng lời nói này ông chưa thực hiện được. Kinh Hoa Nghiêm ông vẫn chưa giảng đến một nửa thì giảng sanh. Chủ đề chúng ta, những người làm học trò ở bên cạnh xem thấy rất rõ ràng, ông không nên đi. Thế nhưng ông lại đi. Vì sao đi? Ngộ độc thực phẩm. Hai lần trúng độc thực phẩm. Ông là một trung y rất giỏi. Lần đầu trúng độc thực phẩm, ông dùng thuốc giải độc, hóa giải, không hề gì, không bị thương tổn gì lớn. Để qua nửa năm, lại bị một lần nữa. Lão sư thực tế mà nói, quen rồi. Muốn cho chúng ta một nhắc nhở thật lớn. Ông là người Sơn Đông, ưa thích ăn mì. Đồng tu nấu bát mì cho ông ăn. Mì đó là mì sợi. Ngoài chợ bán từng bó từng bó. Từng bó mì sợi. Đó đều là để rất lâu, trong đó có thuốc chống mốc. Không có thuốc chống mốc thì làm sao có thể để được lâu như vậy? Có thể đã quá hạn. Cho nên nấu loại mì này, mùi vị rất khác. Chính ông biết được. Thế nhưng, muốn những học trò này hoan hỷ, ăn hết ngay trước mặt họ. Ăn xong trở về phòng liền uống thuốc giải. Lần thứ hai gặp phải sự việc như vậy, ông vẫn cứ thế mà làm. Thế nhưng khi uống thuốc giải thì trễ rồi. Cái độc này phát tác. Lần này tổn thương rất lớn. Ông bệnh cũng sắp gần 3 tháng. Thương tổn nguyên khí. Cho nên khi lão sư ngài nhìn thấy tôi, một mực cảnh cáo tôi, đã nói qua mấy lần, không nên đến quán ăn thức ăn. Thức ăn trong quán không sạch sẽ. Cho nên đối với ăn uống phải đặc biệt chú ý cẩn trọng. Ông bởi vì cũng là hiểu y, ông hiểu được làm thế nào giải độc. Cho nên ông dám, chúng ta không dám. Chúng ta ngửi thấy mùi gì không phải thì không dám ăn. Vì sao vậy? Chúng ta sợ trúng độc. Ông không sợ trúng độc. Thiệt thòi của ông chính ngay chỗ này. Cho nên thực tế là không đáng để đi. Chúng ta vào lúc đó nhìn ông, lão sư chí ít cũng có thể sống được 120 tuổi. Bạn thấy, 95 tuổi mà không cần người chăm sóc. Chính mình có thể lo lắng cho chính mình. cho nên không nghĩ đến ông gặp phải cái nhân duyên như vậy. Giáo huấn rất lớn cho chúng ta, luôn dặn bảo ăn uống phải đặc biệt cẩn trọng. Cho nên cái tập nhân này rất là quan trọng. Chúng ta làm thế nào đem tập quán không tốt sửa đổi lại? Dùng cái gì để đổi? Tiêu chuẩn gì vậy? Đệ tử quy là tiêu chuẩn. Cảm ứng thiên là tiêu chuẩn. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn. Tôi thường nói ba cái gốc nho thích đạo. Chúng ta chân thật muốn học Phật, chân thật muốn ngay ở trong một đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, việc này quan trọng. Đem những thứ này thực tiễn chính là đại đức xưa dạy cho chúng ta. Trì giới niệm Phật. Ngày nay chúng ta chỉ niệm Phật không trì giới, có thể giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tập quán của chúng ta không tốt, tập khí không tốt. Người thế giới Cực Lạc không nhận. Cho nên bạn phải xem Thế Tôn ở trong kinh A Di Đà giới thiệu cho chúng ta những lời này. Thế giới Cực Lạc trên kinh nói rất rõ ràng, đều là các bậc thượng thiện đến ở một nơi. Bạn xem tiêu chuẩn của nó, thiện không phải cái thiện thông thường, là thượng thiện. Thế nên ở thế giới Ta Bà này của chúng ta, tu thập thiện nghiệp đạo, thượng phẩm mười thiện sanh thiên, là trời dục giới. Trung phẩm mười thiện được giàu sang ở nhân gian là nhân đạo. Hạ phẩm mười thiện là tu mười thiện, xen tạp ngạo mạn, đó là Atula, gọi là ba đường thiện. Cho nên chúng ta muốn trừ bỏ đường Atula, chỉ ít phải trung phẩm mười thiện, bạn mới giảng sanh thế giới Cực Lạc. Bổn kinh vừa mở ra, thiện nam tử, thiện nữ dân, cái thiện đó chính là cái tiêu chuẩn như vậy. Bạn, nếu không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật quan kinh bạn đi nữa, đại chúng ở nơi đó cũng không đồng ý bạn. Bởi vì bạn bất thiện sẽ làm cho xã hội của họ động loạn. Chúng ta giảng sanh thế giới Cực Lạc cũng giống như là di dân. Điều kiện để di dân đó, đó là điều kiện thứ nhất, rất quan trọng, cần phải thông qua. Chúng ta đích thực là bậc thượng thiện, phải tu thượng phẩm mười thiện. Vì niệm Phật giảng sanh thì bạn thật đã nắm chắc. Mười thiện phải ghi nhớ, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không hai chiều, không thiêu dịch, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Cái gì gọi là thượng phẩm? Cái đến ý niệm cũng không có là thượng phẩm. Có ý niệm này, không có hành vi là trung phẩm. Trung phẩm là có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Trung hạ phẩm. Thượng phẩm thì sao? Thượng phẩm là quyết định có thể sanh cõi phàm thánh đồng cư thượng tam phẩm. Xin nói với các vị, thượng tam phẩm phần nhiều là biết trước giờ chết. Khi giảng sanh, tướng là hy hữu. Việc này chúng ta có thể làm đến được. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải luyện, gọi là luyện công phu. Luyện công phu gì? Công những không sát sanh, ngay đến ý niệm sát sanh cũng không có. Không những không trộm cắp, nghĩ đến ý niệm chiếm hữu, tiện nghi của người cũng không có. Không những không dâm dục, ý niệm dâm dục cũng không có. Đây gọi là thượng phẩm. Không phải chúng ta không làm được, có thể làm đến được. Cho nên nhất định phải nỗ lực chăm chỉ tu học. Đó gọi là công phu chân thật. Sau đó niệm Phật không thể gián đoạn. Không nhất định ở ngoài miệng. Trong lòng phải có Phật. Trên kinh nói với chúng ta, ức Phật niệm Phật. Ức là tưởng Phật. Tưởng giáo huấn ở trên kinh. Niệm Phật là trong lòng thật có Phật. Bạn thấy chữ niệm là chữ kim và chữ tâm. Tâm hiện tại, trong tâm thật có Phật. Không chỉ ở trên miệng, trong miệng có Phật, trong lòng không có Phật thì không ích gì. Biên niệm Di Đà tâm tán loạn. Người xưa nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên, quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Chúng ta như vậy thì cái tập dân này quá tốt rồi. Chúng ta phải bồi dưỡng cái dân này. Dạng nhất không nên trước lấy những phiền não tập khí xã hội trước mắt thì thật không tốt. Xã hội hiện tại người ta nói cái gì là giá trị? Tiền của là giá trị. Con người đến thế gian này để làm cái gì? Để kiếm tiền. Tiền có thể mang đi được không? Không thể mang đi được. Đó là việc mà trong lúc giảng giải hay khuyên cáo đồng tu, chúng ta phải tu thứ mang đi được. Chúng ta phải làm cái này. Không mang đi được, chúng ta không làm. Chúng ta không cần. Bạn phải nên biết tài sản không mang đi được. Bạn hà tất phải lo thứ này. Danh lợi không mang đi được. Danh là hư vọng. Địa vị không mang đi được. Thân bằng quyến thuộc của bạn cũng không mang đi được. Những thứ không mang đi được, bạn lo lắng quá mức thì sai rồi. Cho nên phải lo những thứ mang đi được. Bạn thấy trên kinh Phật thường nói, mọi thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn liền biết được cái nghiệp đó có thể mang đi được. Nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có tình nghiệp, có nhiễm nghiệp. Vì chúng ta phải mang tình nghiệp, chúng ta phải mang thiện nghiệp. Tu thập thiện mang thiện nghiệp. Tu tâm thanh tịnh mang tình nghiệp. Đó là giá trị quan chân thật của chúng ta. Chúng ta mới chân thật có thể được sanh tịnh độ. Cho nên tập nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm thế nào chúng ta được tâm thanh tịnh? Tôi có một phương pháp. Phàm hãy là thứ ô nhiễm tâm của chúng ta, hãy đều đem nó trừ bỏ đi. Cái thứ nhất là truyền hình. Tôi không xem truyền hình đã có hơn 40 năm. Đó là ô nhiễm. Báo chí ô nhiễm, tạp chí ô nhiễm, phim ảnh ô nhiễm, hí kịch ô nhiễm, nghĩ đến sướng ca cũng ô nhiễm. Tôi một bậc cự tuyệt. Tôi không có quyền bảo bạn không diễn, không diễn xuất ra. Thế nhưng tôi có quyền không nghe, không xem. Mỗi ngày nghe Phật hiệu, xem Phật kinh, cả ngày đều không rời khỏi. 58 năm rồi. Giảng kinh dạy học 51 năm. Cho nên mới có thể giữ tâm thanh tịnh này. Người xưa nói, ba ngày không đọc sách thánh hiền thì thay đổi mặt mũi rồi. Nếu như khi chúng ta bỏ mất đi Phật Pháp 3 tháng, khẳng định bị tập khí bất lương của xã hội ô nhiễm, vậy có thể được sao? cho nên có thể ở trong xã hội này vẫn có thể gìn giữ được, dựa vào cái gì? Dựa vào đọc kinh, dựa vào niệm Phật, truyền hình, phim ảnh, thỉnh thoảng xem qua một lần cũng đều không nên. Bạn phải biết, dù lần đó chủng tử đã gieo vào trong a la gia thức của bạn, bạn phải dùng công phu như thế nào mới có thể nhổ sạch được phiền não nhiều hơn. Cho nên phương pháp tốt nhất là căn bản không nên tiếp xúc. Hiện tại có không ít đồng tu phát tâm muốn biên đạo một số phim ảnh, phim truyền hình Phật giáo. Có tốt không? Tốt. Tôi có xem hay không? Không xem. Tốt thì sao? Để cho người khác xem. Tuyên truyền Phật giáo là việc tốt, tôi cũng tán thành. Thế nhưng tôi cũng không xem. Cho nên việc này chính mình nhất định phải giữ lấy. Cái thứ ba nói y nhân. Có giải thích đơn giản như lý sáu căn, sáu cảnh để nương tựa mà sanh sáu thức. Sáu thức từ đâu mà có? Chính nhân của sáu thức vẫn là duy tâm sở hiện. Tuy nhiên, nếu nó không có y nhân, nó chỉ có ẩn, nó không hiện. Cũng giống như Đại sư Huệ Năng đã nói, vốn tự đầy đủ, trong tự tánh vốn tự đầy đủ. Nếu như không có sáu căn sáu cảnh, nó không thể sanh ra, thì nó không thể hiện ra. Ẩn hiện khác nhau. Nếu nó có sáu căn sáu cảnh làm duyên, thì nó sanh ra. Sáu thức liền khởi lên. Đạo lý chính là như vậy. Thế nhưng sáu căn sáu thức là thuộc về hiện tượng vật chất. Cũng chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói, niệm niệm thành hình. Sáu căn sáu thức đều là hình. Hình đều có thức. Sáu thức do như vậy mà sanh ra, sanh khởi sáu thức. Do đây có thể biết hoàn cảnh chúng ta nương tựa ảnh hưởng đối với chúng ta rất lớn. Hiện tại hoàn cảnh của chúng ta ở cùng với hoàn cảnh mà người xưa ở là không như nhau. Xã hội của thời xưa, bởi vì phổ cập giáo dục thánh hiền, phổ cập đến bình dân. Tuổi tác như tôi đây, khi tôi còn trẻ, đại khái những việc lúc tôi 3 tuổi vẫn còn có thể ghi nhớ. Xã hội vào lúc đó, đó là trước thời kỳ kháng chiến. Trong nông thôn, chưa phổ cập giáo dục, trường học rất ít. Cho nên, người mù chữ rất nhiều, chính là người không biết chữ. Tuy là không nhận biết chữ, thế nhưng họ nhận qua giáo dục rất tốt. Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Từ nhỏ, trưởng bối giảng cho bạn nghe, làm cho bạn xem, thân giáo. Đó là Trung Quốc, mấy ngàn năm, đời đời truyền lại nhau. Người già dạy bảo con cái, đặc biệt chú trọng con gái. Con gái tương lai làm vợ của người, làm mẹ người, rất quan trọng. Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm bình an thịnh trị. Việc này có rất nhiều người nước ngoài mà tôi đã tiếp xúc, nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc. Họ rất là ngưỡng mộ. Bản đồ Trung Quốc lớn như vậy, chủng tộc lớn đến như vậy, mấy ngàn năm bình an thịnh trị, nó làm sao được như vậy? Toàn thế giới không hề có. Tuy là thời xưa cũng có loạn thế, thế nhưng thời gian loạn thế tuyệt nhiên không dài. Thông thường thay đổi vua chúa, 5 năm động loạn, nó liền hồi phục lại trật tự bình thường. Nhưng đến như vậy, nó dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Chính là dựa vào giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Không nhất định phải biết chữ, hiểu được luân lý. Luân lý là quan hệ, quan hệ giữa người và người, quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ quân thần, chính là hiện tại quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, đó là đạo. Cho nên đạo nó là hình thành tự nhiên, không phải một người nào sáng tạo hay phát minh, chịu bó buộc, không phải là tự nhiên. Phàm phải thuận với tự nhiên hình thành gọi là đạo. Tuân thủ pháp tắc tự nhiên, hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng, đó là đức. Cho nên ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức. Ngũ thường gọi là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Người không biết chữ, họ hiểu, họ làm được. Mẹ tôi không biết chữ, chưa từng đi học. Chúng ta từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy chúng tôi những đạo lý này. Bà học từ đâu vậy? Cha mẹ của bà dạy cho bà, trưởng bối của bà dạy cho bà cũng dạy cho tôi như vậy. Cho nên từ nhỏ đã tiếp nhận qua giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Giáo dục nhân quả không thể nào xem thường. Trong An Sĩ Toàn Thư có 2 câu nói. Châu An Sĩ nói, ông nói, người người tin nhân quả là cái đạo để trị thiên hạ vậy. Người người không tin nhân quả là cái đạo thiên hạ đại loạn vậy. 2 câu nói này thật hay, là lời thật. Nhân quả, quan hệ loạn trị của xã hội này, bạn nói xem quan trọng cỡ nào. Cho nên Trung Quốc vào thời xưa, trường học tuy là không thể phổ biến, không phổ cập, không như hiện tại, thế nhưng giáo dục phổ cập, nó dùng phương pháp gì vậy? Lấy dạy làm vui. Người hiện tại chúng ta gọi là biểu diễn văn nghệ. Nội dung biểu diễn trong đó gọi là sướng ca nghệ thuật. Đọc sách, hí kịch, vũ điệu, thi ca, trong đó đều là nói luân lý, đạo đức, nhân quả. Hội miếu trong nông thôn, Phật Bồ Tát thần tiên, những lễ tiết này đều có biểu diễn. Nội dung trong những biểu diễn này đều không ngoài trung hiếu tiết nghĩa, đều không ngoài làm thiện có quả thiện, làm ác có ác báo. Đó là nhận giáo dục. Bố trí phần cứng. Người xưa thông minh, mỗi nhà đều có tự đường. Ngày trước là đại gia đình, không phải là tiểu gia đình. Một thôn trang chính là người một nhà, không có phân chia. Khi tôi còn nhỏ, trong nhà tôi nghèo cùng, khó khăn. Nhờ dòng người cô, người cô gả cho Uyển gia. Uyển gia là đại gia tộc, anh em 10 người không phân chia. Đó là trước kháng chiến. Người trong đại gia đình nhân khẩu nhiều. Và lúc đó Uyển gia cũng đã suy rồi. Tuy là suy, vẫn có 200-300 người. Đại gia đình thông thường 500 người là bình thường. Hương dượng thì 700-800 người. Đó là một nhà. Cho nên tỳ gia sau mới trị quốc, trị quốc thì sau bình thiên hạ. Hiện tại nói nhà không có người hiểu. Bạn chưa hề xem thấy, cũng chưa hề nghe nói qua. Cho nên gia đình lớn đến như vậy, nếu như không có quy củ thì làm sao được chứ? Những năm gần đây chúng ta đề xướng đệ tử quy. Đệ tử quy là gì? Chính là trong đại gia đình từ trước cần phải tuân thủ quy củ này. Tổng cộng có 113 điều. Cùng đồng nhau học tập. Mỗi một gia đình đều phải học. Thế nhưng mỗi một gia đình ngoài bộ phận này ra, ngoài việc cần học ra, họ vẫn phải học tập. Đó là gia đình của họ đề ra. Bạn xem trong gia phổ của họ có. Bởi vì mỗi một gia tộc vẫn phải xem trọng các gia quy khác. Truyền thống tổ tông của họ còn có sự nghiệp của gia đình khác nhau. Cho nên nó còn có những văn kiện cần thiết khác, chẳng phải cùng nhau tuân thủ. Nó có gia đạo, có gia quy, hoặc giả gọi là gia huấn, có gia học, có gia nghiệp. Người người đều phải tuân thủ. Cho nên một gia đình từ già đến trẻ đều giữ những quy củ này, đều đói đạo nghĩa. Hay nói cách khác, mỗi người đều là người tốt. Cái xã hội này không có người gian tham, đều tuân thủ quy củ. Từ đường đại biểu luân lý đạo đức. Khổng Miếu đại biểu sự giáo huấn của thánh hiền. Miếu Thành Hoàng đại biểu sự giáo dục nhân quả. Ba cái thiết kế phần cứng này mỗi một huyện thị đều có. Nó sản sinh ra công năng giáo hóa rất lớn, làm cho người cư trụ ở nơi đó khởi tâm động niệm đều không có tà tư. Vì sao vậy? Họ đã nhận qua giáo dục luân lý đạo đức. Họ cho rằng làm sai là việc hổ thẹn. Không chỉ là cá nhân hổ thẹn, cái gia tộc này của chúng ta cũng hổ thẹn. Xấu hổ tổ tông thì họ làm sao dám làm. Hiểu được giáo dục nhân quả, biết được làm thiện có quả thiện, làm ác có ác báo, không dám làm việc sai. Cho nên xã hội thời trước không có nhiều cảnh sát đến như ngày nay. Trong các ngành nghề thoải mái nhất, ăn vui nhất chính là làm quan. Vì sao vậy? Không có việc gì làm, không có người phạm pháp, không có án kiện để làm. Người người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Cho nên người làm quan rất thoải mái. Thời gian nhàn rỗi của họ quá nhiều. Du sơn ngoạn thủy, làm thi từ viết văn chương để tiêu khiển. Không như hiện tại. Hiện tại trong quan trường án kiện làm không hết, hội họp liên miên, thật khổ cực. Đó là nguyên nhân gì? Và lúc đó áp dụng ba loại giáo dục này. Toàn dân áp dụng giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, người làm quan sẽ rảnh rỗi, sẽ thư thới. Người hiện tại xem thường ba loại giáo dục này, không có luân lý, người không biết mối quan hệ giữa người và người, người quan hệ cha con cũng không biết. Cho nên trẻ nhỏ giết cha mẹ, việc này không còn là tin mới. Ở Hoa Kỳ xảy ra trẻ nhỏ 6 tuổi cầm súng ngắn giết chết cha mẹ, giết thầy giáo, giết bạn học, giết anh em. Còn có một loại cầm súng bắn loạn xạ, trẻ nhỏ giết rất nhiều người, cảnh sát bắt lấy nó, hỏi nó vì sao muốn giết người nhiều như vậy. Vô duyên vô cớ cũng không có thù hận, vì sao lại giết? Trong lòng nó có oán hận, nó hận cái xã hội này, hận tất cả mọi người. Bạn nói xem sự việc này phiền phức cỡ nào. Như sự việc này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Càng về sau, loại án kiện này sẽ càng ngày càng nhiều. Tại sao lại như vậy? Bởi vì không có giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, tập nhân của họ tự nhiên liền sẽ sanh ra cái hiện tượng này. Thật đáng sợ. Nếu chúng ta muốn xã hội thịnh trị dài lâu, không có biện pháp khác. Việc này là người Anh nói ra. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ của nước Anh, ông nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là người nước ngoài nói. Học thuyết khổng mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa nói những gì? Chính là giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Trong Phật Pháp đích thực là, trong Đại Thừa có triết học cao đẳng, khoa học cao đẳng, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Đi tất nhiên là số ít, không phải là số nhiều. Thế nhưng vào hiện tại, khoa học kỹ thuật thời đại này, có thể nói là tiến bộ tương đối, lớn mạnh vượt bậc. Bộ kinh này ở vào trong giai đoạn ngày nay. Chúng ta làm một số nghiên cứu thảo luận đối với phần tử tri thức cao đẳng, khẳng định có sự giúp đỡ. Ở trên thế giới này, người tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều. Đó là hiện tượng tốt. Còn có một bộ phận người đem nó xem thành tôn giáo, đem nó xem thành mê tín, không chịu tiếp xúc với nó. Người như vậy cũng rất nhiều. Chính chúng ta lúc còn trẻ cũng phạm qua cái lỗi lầm này, cho rằng nó là tôn giáo, cho rằng nó là mê tín, không muốn tiếp xúc. Tôi nhận biết đối với Phật giáo là nhờ tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi học triết học với ông, mới biết được Phật Pháp không phải là mê tín, nó cũng không phải là tôn giáo, nó là giáo dục. Nó là giáo dục cứu cánh viên mãn, bao gồm tất cả. Tôi học triết học với thầy Phương, cho nên ông từ quan điểm của triết học để xem Phật Kinh. Phật Kinh là triết học cao đẳng. Từ quan điểm triết học để nhìn Phật Kinh là khoa học cao đẳng. Trong triết học và khoa học ngày nay, những vấn đề không giải quyết được thì trên Kinh Hoa Nghiêm đều có đáp án. Việc này rất thù thắng, cũng như chúng ta nói khởi nguồn của vũ trụ, sinh mạng từ đâu mà có, nói được thấu triệt hơn khoa học hiện tại nhiều. Khoa học nói đến vấn đề này, chúng ta vẫn còn đánh dấu hỏi, vẫn còn hoài nghi. Còn Phật Pháp nói thì một chút hoài nghi cũng không có. Đó là Phật ở trong thiền định nói. Cảnh giới thân kiến đó chính là khoa học. Không phải Ngài tùy tiện nói ra, không phải suy tính, không phải tưởng tượng, là thật đã nhìn thấy được. Phía sau nói, duy liệu nhân di sở liễu. Câu nói này rất quan trọng. Bạn làm sao biết được? Trong Kinh Niết Bàn của Phật Pháp nói tam nhân Phật tánh. Cái thứ nhất là chánh nhân Phật tánh. Đơn giản mà nói, cái gì gọi là chánh nhân Phật tánh? Trên Kinh Phật nói, ly nhất thiết tà phi chi, trung chánh chân dư giả. Trung là trung đạo, trung là không lệch, không tà, gọi là trung, gọi trung chánh, chân như. Chân như chính là tự tánh. Chánh nhân Phật tánh chính là tự tánh. Y chi thành tựu pháp thân chi quả đức, cố danh chánh nhân Phật tánh. Bạn xem, chỗ này có sanh nhân, có sanh nhân chi sở sanh. Bạn làm sao chứng được pháp thân? Là bởi vì bạn lìa tất cả tà quấy. Tà quấy là gì? Ta xin nói với các vị, chính là phân biệt chấp trước. Mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói, trong tự tánh không có phân biệt, không chấp trước, đó là ta. Phi là gì? Phi là vọng tưởng, chính là khởi tâm động niệm. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, trung chánh chân như liền hiện tiền. Trung chánh chân như chính là chúng ta nói ngay đây, tự tánh thanh tịnh viên minh thể liền hiện tiền. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói rất hay, đơn giản dễ hiểu. Thông thường chúng ta nói Phật Pháp học cái gì? Chúng ta sợ cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm sao có thể có được? Bạn xem Phật dạy cho chúng ta rất hay. Bạn có thể buông bỏ chấp trước. Chấp trước là tà. Chỉ buông bỏ chấp trước, bạn liền có được chánh giác. Bạn liền siêu diệt sáu cõi. Bạn liền biết được sáu cõi từ do đâu mà có. Sáu cõi là từ chấp trước. Chỉ cần bạn có chấp trước thì có sáu cõi. Cái gì là chấp trước? Bạn phải nhớ lấy một niệm. Một niệm là thời gian bao lâu? Là 1.000 280 triệu phần trăm của giây. Chỉ thời gian ngắn như vậy, khi bạn khởi lên một niệm, tướng liền hiện ra, chính là hiện tượng của sáu cõi. Vì bạn cũng ở ngay trong sáu cõi. Nếu như không còn chấp trước đối với tất cả thế xuất thế gian pháp, cái ý niệm này không còn, sáu cõi cũng không còn. Như một giấc mộng, khi tỉnh rồi thì không còn. Khi không còn cảnh giới trong mộng vẫn có thể nghĩ ra, nhớ lại được. Đó gọi là tập khí. Tập khí không còn là quan hệ lớn lắm. Tập khí đến pháp giới bốn thánh thì đoạn tiếp. Tập khí đoạn rồi thì gọi là Bích Chi Phật. Trên vị thứ Bích Chi Phật. Tập khí tuy là không còn, thế nhưng có phân biệt. Phân biệt cũng là tà. Trong tự tánh không có phân biệt, điều gọi là tà niệm. Với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa. Trong pháp giới bốn thánh, hai cái phía sau, thanh văn duyên giác liền không còn. Còn lại là Phật Bồ Tát. Tiểu thừa không còn nữa, đại thừa liền xuất hiện. Bồ Tát tuy là đoạn phân biệt, còn có tập khí phân biệt. Tập khí phân biệt không còn thì liền thành Phật. Đại sư Thiên Thai nói tương tự tức Phật. Vì sao vậy? Họ vẫn còn khởi tâm động niệm, chính là vẫn còn vọng tưởng. Vọng tưởng là quấy. Nghe chỗ này nói quấy, lìa tất cả tà quấy, họ vẫn còn quấy. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm không còn, trung chánh chân như hiện tiền. Trung chánh chân như chính là cõi thực, báo trang nghiêm, chính là tự tánh thanh tịnh viên binh thể mà chỗ này nói, vậy đều xuất hiện ra. Thông thường chúng ta đã nói minh tâm kiến tánh thành Phật, mười pháp giới không còn. Mười pháp giới không còn hiện ra chính là cõi thật báo trang nghiêm. Chúng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm, thông thường chúng ta gọi là chư Phật Như Lai, hoặc giả là Pháp Thân Đại Sĩ. Họ nhất định không có khởi tâm động niệm, đương nhiên càng không có phân biệt chấp trước. Tập khí phân biệt chấp trước đều không còn. Họ có cái gì? Họ có tập khí khởi tâm động niệm. Cũng chính là nói khởi tâm động niệm chính là vô thị vô minh. Họ có tập khí vô thị vô minh, tập khí chưa đoạn. Cái tập khí này không cách gì đoạn. Bạn không thể đoạn nó, bạn vừa đoạn nó chẳng phải lại khởi tâm động niệm rồi hay sao? Không khởi tâm không động niệm thì dùng cái gì để đoạn nó? Để nó tự nhiên đoạn, để thời gian đào thải nó, cần phải thời gian bao lâu? Trên kinh nói với chúng ta, đó là Phật nói ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên các vị phải nên biết, ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải nói tu hành thông thường, là nói sau khi minh tâm kiến tánh, chính là không khởi tâm không động niệm, phải đem tập khí khởi tâm động niệm đoạn dứt. Cần phải có thời gian dài như vậy. Việc này khó hiểu. Cái gì gọi là tập khí? Thí dụ của người xưa rất hay. Đại đức xưa dùng cái bình rượu để làm thí dụ. Trong bình rượu đựng đầy rượu, đem rượu đổ sạch trơn, bên trong chà thật sạch, đích thực một tí cũng không còn, ngửi vào vẫn còn mùi vị, đó gọi là tập khí. Mùi vị này bạn có thể trừ sạch hay không? Không thể trừ sạch. Vì sao vậy? Khi bạn tẩy rửa vẫn không thể tẩy được sạch, không cách gì tẩy hết. Vì phải làm sao? Mở nắp bình ra để nơi đó, thì nửa năm, một năm, ngửi lại thì không còn. Cho nên, họ phải có thời gian tương đối dài, thì tự nhiên liền sẽ không còn. Đó gọi là trừ tập khí. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật từ do đâu mà có? Chính là tập khí. Chỉ cần họ có tập khí thì có cõi thật báo xuất hiện. Tập khí không còn thì cõi thật báo không còn. Cho nên cõi thật báo cũng là giả. Trên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, gồm thông tất cả. Tuyệt nhiên không thể nói cõi thật báo của chư Phật là ngoại lệ. Phật không hề nói như vậy. Cho nên cõi thật báo cũng không phải là thật. Việc này cần phải biết. Đến khi tập khí đoạn tận rồi, cõi thật báo liền không còn. Cho nên trong Kinh Đại Thừa đích thực có câu nói như vậy: lưu hoặc nhuận sanh, cũng chính là đến vị thứ của đẳng giác. Cái tập khí này đã rất tan nhạt. Cái điểm tập khí tan nhạt này là có thể họ để nó lưu lại. Giữ lại để làm gì? Chính cõi thật báo nó tồn tại. Nếu như không giữ lại, không giữ lại thì cõi thật báo không thấy xuất hiện. Khi không thấy thì thường tịnh quang xuất hiện. Bốn độ trong tịnh độ của chúng ta, cao nhất là thường tịnh quang. Thường tịnh quang chính là tự tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể xuất hiện. Trong cõi này không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần. Phải nên biết trong cõi thật báo còn có hiện tượng vật chất và tinh thần. Bạn thấy chủ này nói được rất rõ ràng, nói được rất tường tận. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, pháp giới nhất chân của chư Phật. Cõi thật báo chúng ta thường gọi là pháp giới nhất chân. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Rốt cuộc sự việc này thế nào? Bạn thấy sanh nhân, tập nhân, y nhân của nó. Việc này thể đều nói cho bạn nghe rõ ràng, nó tường tận. Hiểu rõ cái đạo lý này, từ trên lý mà nói, phàm phu thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian? Một niệm. Chỉ cần bạn thật có thể vừa buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, chúc mừng bạn, bạn liền thành Phật. Trong khoảng một niệm, có người đạt được hay không? Có. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện việc này cho chúng ta xem. Trước cội Bồ Đề vừa buông bỏ liền thành Phật. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc thì hiện cho chúng ta. Trong phòng Phương Trượng Ngũ Tổ nửa đêm canh ba, Hòa Thượng Hoằng Nhẫn giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho ngài nghe. Chúng ta biết được Đại sư Huệ Năng không biết chữ, tuyệt đối không có bổn kinh. Quyển kinh ngài không biết chữ, tổ sư giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho ngài, giảng đến ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm thì ngài buông bỏ. Chính là nói buông bỏ phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm, ngài liền thành Phật. Nói ra cảnh giới kiến tánh của ngài. Ngài kiến tánh, tánh như thế nào vậy? Tổ sư muốn khảo nghiệm, ông nói ra nghe thử. Bạn thấy ngài nói ra 20 chữ, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh với minh thể, cái thứ nhất là nói thanh tịnh, cái thứ hai không sanh không diệt, cái thứ ba vốn sẵn đầy đủ, cái thứ tư vốn không dao động, cái sau cùng năng sanh vạn pháp. Những hòa thượng vừa nghe, không cần nói nữa, cũng không nên nói ra, liền truyền y bát cho ngài, bảo ngài phải mau đi ngay. Tại sao phải đi mau? Sợ người khác đố kỵ không phục, muốn hại ngài. Bảo ngài đi trốn, ngài trốn trong đám thợ săn 15 năm. Mọi người cũng quên đi việc này, ngài mới xuất hiện. Đây cũng là thị hiện cho chúng ta xem đố kỵ chướng ngại thật là đáng sợ. Không nên kháng lại, chỉ có thể né tránh. Cũng là để thời gian lâu rồi mọi người quên hết, cũng là để cho tập khí đó dần dần không còn, ngài mới xuất hiện. Đó là gì? Đó gọi là đốn ngộ. Đốn xả. Buông bỏ là xả. Đốn xả. Ngày bỗng chốc liền buông bỏ. Người thượng thượng căn, người thượng trung hạ căn đều không làm được. Vậy phải làm sao? Phật có pháp phương tiện, bạn buông bỏ từ từ. Trước buông bỏ chấp trước, sau đó buông bỏ phân biệt, sau cùng là buông bỏ khởi tâm động niệm. Đó gọi là tìm ngộ, tìm tu. Buông bỏ dần dần. Cái cách này người thành tựu thì nhiều. Cho nên đó là bí quyết khế nhập cảnh giới Phật pháp, chính là nhìn thấu buông bỏ. Tôi gặp mặt đại sư Chương Gia, ngày đầu tiên tôi thỉnh giáo với ngài vấn đề này. Tôi từ tiên sinh phương Đông Mỹ biết được Phật pháp thù thắng, Phật pháp quá tốt. Tôi thỉnh giáo với đại sư ngài, có bí quyết gì có thể làm cho chúng ta mau khế nhập vào được? Tôi nêu ra vấn đề này. Ông nhìn tôi nửa giờ không nói câu nào. Tôi cũng nhìn vào ông cũng nhìn vào tôi. Tôi chờ ông trả lời. Ông nhìn tôi cái gì? Tâm khí bao trao. Tôi trẻ mà. Khi tâm khí bao trao, còn đối với họ thế nào, họ cũng không thể tiếp nhận. Cho nên tôi nhìn ông nhìn tôi, chúng ta mới biết được đó là định. Làm cho cả tâm tình của bạn phải được bình lặng lại, ông mới nói với bạn. Chờ nửa giờ, chỉ nói với tôi 6 chữ. Nhìn được thấu, buông được xuống. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ông không nói cho tôi, cũng không có hỏi. Bởi vì tôi nghe không hiểu, nhìn thấu buông bỏ, dường như nửa hiểu, nửa ngờ. Tôi liền hỏi ông phải bắt đầu từ đâu. Ông nói với tôi, bố thí. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Ông dạy cho tôi như vậy. Nhưng để tôi hiểu. Bảo tôi phải nỗ lực làm. Đó thật là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên, vô nhị lộ. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học tới đây. Đoạn này vẫn chưa giảng xong. Ngày mai chúng ta học tiếp. Cảm ơn mọi người. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.